Trong bài học này chúng ta nói một cái điều rất là thực tế trong đời sống, trong cách thực hành đức tin của chúng ta. Đó là việc rước lễ. Với cái chủ đề này chúng ta tìm hiểu hai điểm. Việc rước lễ đem lại cho chúng ta những cái lợi ích gì? Và điều thứ hai, điều kiện như thế nào để rước lễ? Chắc chắn giáo lý thì không mới mẻ, nhưng trong thực hành hay trong đời sống, chúng ta có thể gặp những vấn nạn, hay chính những anh chị em của chúng ta đặt những vấn nạn liên quan đến điều mà chúng ta sẽ trình bày ở đây. Trước hết, ích lợi của việc rước lễ. Ta cứ ví hay là ta cứ hiểu thánh lễ như một bữa tiệc, tiệc cưới đi cho nó mang màu sắc vui tươi. Chắc chắn là trong cuộc đời các bạn cũng đã có nhiều dịp để dự lễ cưới, phải không? Có bao giờ các bạn đến dự lễ cưới, dự tiệc cưới để nghe MC giới thiệu hôm nay là ngày vui của anh X, chị Y. Sau khi giới thiệu quan viên hai họ, giới thiệu gia đình hai bên, rồi mời cha lên để mà chúc lành cho bữa ăn, chúc lành cho đôi tân hôn. Và sau khi chúng ta nghe những lời chúc tụng, chúng ta nghe lời chúc lành của linh mục và mọi người bắt đầu nâng ly cùng, thì chúng ta cáo biệt ra về. Có bao giờ như vậy không? Có thể có, bởi vì về, bởi vì trễ quá rồi, nhà dòng đóng cửa. Có thể có bởi vì số tự nhiên đang lúc chuẩn bị ăn tiệc thì đau bụng thế này đi về. Có thể có bởi vì ngày nào cũng ăn tiệc sợ quá, thôi về nhà ăn cơm nguội. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây, khi đi tham dự tiệc mà chỉ là người tham dự một cách bên ngoài thì đâu gọi là đi ăn tiệc, phải không? Chúng ta phải chia sẻ chứ. Người ta chờ đến cái giây phút được chạm chén với nhau, trong lúc mà người ta vui chia sẻ thức ăn thì chúng ta đi về, thì không thể gọi là một cái buổi tiệc trọn vẹn. Không phải là buổi tiệc trọn vẹn. Nhưng mà trong thực tế ngày hôm nay chúng ta thấy rất nhiều người đi tham dự thánh lễ nhưng mà họ không rước lễ. Tức là họ chỉ đến để vỗ tay thôi, họ đến để mà nghe chúc mừng thôi. Cái phần quan trọng bữa tiệc thì họ không tham dự. Tôi có một cái kinh nghiệm vào một mùa chay nọ. Tôi được mời để chia sẻ tĩnh tâm cho các bạn trẻ và sinh viên tại một giáo xứ chánh tòa của một giáo phận miền Bắc. Buổi hôm đó là một buổi tối, chúng ta biết ngoài miền Bắc thánh lễ tối thì diễn ra khá trễ, 8 giờ. 8 giờ mới lễ. Và khi 8 giờ thì thấy nhà thờ chánh tòa đầy hết các bạn trẻ, bầu khí vui lắm. Và tôi cũng phấn khởi bởi vì lần đầu tiên ra Bắc, từ miền Nam ra tiếp cận với một cộng đoàn anh chị em của mình ở miền Bắc, và trong một ngôi nhà thờ chánh tòa mới xây xong, rất khang trang. Và hôm đó thì tôi cảm thấy rất là hưng phấn để chia sẻ với cộng đoàn. Điều đến lúc rước lễ thì cứ theo thói quen ở trong miền Nam đó, thì tôi cứ ngó xem là có thừa tác viên không. Tôi ngó xem là cha phó, cha xứ thì có giúp tôi cho rước lễ không. Tôi ngó xem dưới cộng đoàn có bài sơ nào không. Nhưng mà tôi hoàn toàn thất vọng, bởi vì quay đi có mình tôi thôi. Không có ai phụ cho tôi rước lễ, cho rước lễ hết. Mà một cộng đoàn đông như thế này. Mà thú thật với các bạn thì tôi mắc cái bệnh đau lưng cột sống, mà bây giờ tôi cố hết thánh lễ như thế này thì đã là mệt lắm rồi. Bây giờ cho rước lễ là chắc chết. Tôi bảo tôi không biết làm thế nào được, vì không cầu cứu ai được, không lẽ giờ bốc đại một giáo dân lên cho rước lễ. Thế nhưng mà điều tôi lo lắng chỉ là một sự hão huyền, viển vông, không thực tế. Tôi cho rước lễ và tôi có thể đếm được hôm đó khoảng bao nhiêu người. Tôi đoán chừng 30 người rước lễ. Niềm vui của tôi bỗng nhiên trở nên khựng lại. Nhưng mà thôi, nói cho nó cùng thì cũng tạ ơn Chúa. Ít người rước lễ như vậy mình đỡ mệt. Đấy là câu nói đùa. Người ta đến tham dự rất đông các nghi thức, và nhất là chúng ta biết ở giáo hội miền Bắc chẳng hạn, lễ là phải có kèn, lễ là phải rước, hội trắc, hội chiêng, hội trống, tất cả rất là sung tụ. Thế nhưng mà có khi trọng tâm là việc rước lễ thì bị bỏ ngỏ, không quan tâm. Có thể rằng mùa chay năm đó rồi các bạn đó sẽ xưng tội, bởi vì tôi đang giảng là cái tuần mới là tuần thứ hai của mùa chay thôi. Còn giờ không xưng tội vội, ta hãy để vào tuần thứ năm hoặc giáp tuần thánh xưng tội và rước lễ trong mùa phục sinh, thế là đủ. Rước lễ một lần, giáo luật quy định như vậy mà. Mỗi năm phải rước lễ một ít là một lần trong mùa phục sinh. Ta cứ để sát lễ phục sinh xưng tội, rước lễ xong rồi bỏ không sao cả. Có khi bỏ rước lễ vì một những lý do hết sức là nhỏ bé, buồn cười. Chính vì cái hiểu biết của anh chị em chúng ta, hay là sự yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể chưa có, hoặc là chưa cảm được những hoa trái của bí tích Thánh Thể, cho nên trong thực hành chúng ta thấy có thể có nhiều người rất sao nhãng về việc đón nhận Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể. Bởi vì cử hành Thánh Thể là chúng ta cử hành tiệc cưới của Chiên Thiên Chúa, tiệc cưới trên Thiên Quốc. Và Thánh lễ được kết thúc bằng chính việc hiệp lễ. Khía cạnh này được biểu lộ một nét rõ ràng nhờ việc cải tổ của phụng vụ sau Vatican. Như chúng ta nói bài học trước đó, bàn thờ được thay đổi vị thế, linh mục chủ tế quay xuống và các tín hữu hiện diện trong Thánh lễ như đang vây quanh một bàn tiệc. Bàn tiệc của lời và bàn tiệc Thánh Thể. Việc cải tổ phụng vụ này tượng trưng những gì diễn ra trong khi cử hành Thánh lễ, nhất là việc rước lễ, nghĩa là chúng ta đi vào sự hiệp thông với chính Chúa Kitô. Sách giáo lý của Thánh Công giáo dạy rằng việc rước lễ gia tăng sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Kitô. Rước lấy mình vào máu Thánh Chúa chính là đi vào sự kết hiệp mật thiết với Chúa. Thật vậy, Chúa Kitô nói: ai ăn thịt và uống máu tôi thì có sự sống đời đời. Cuộc sống trong Chúa Kitô có nền tảng nơi bàn tiệc Thánh Thể. Như Cha đứng hàng sống đã sai tôi sống nhờ Cha thế nào thì kẻ ăn tôi cũng sẽ sống nhờ tôi như vậy. Trong đời sống thường nhật của một con người, chúng ta cần phải ăn, cần phải uống để ta có thể duy trì sự sống và ta làm cho sự sống đó được tăng trưởng. Cũng vậy, trong đời sống đức tin, chúng ta rất cần phải đón nhận lương thực thần linh. Chính khi đón nhận mình vào máu Thánh Chúa, chúng ta được nuôi sống, chúng ta được lớn lên và chúng ta có thể trở nên những chứng tá của Thiên Chúa. Việc rước lễ vốn được Chúa Thánh Thần là đấng thánh hóa làm cho sinh động, có tác dụng bảo tồn, tăng trưởng và canh tân đời sống ân phúc của chúng ta đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội. Sự tăng trưởng đời sống được nuôi dưỡng bằng việc hiệp lễ là bánh trong cuộc lữ hành trần thế cho đến lúc chúng ta rước lấy của lễ như của ăn đàng khi hấp hối. Việc rước lễ còn làm cho chúng ta xa lánh tội lỗi. Chính nhờ việc rước lễ mà ta có sức mạnh để chiến thắng những cám dỗ của đời thường, những cái dịp tội lôi cuốn chúng ta xa Chúa Giêsu. Mình Chúa Kitô mà chúng ta lãnh nhận khi rước lễ chính là thịt và máu chúng ta uống, chính là máu của Ngài đã đổ ra để đem lại ơn tha tội cho chúng ta. Thánh Thể không thể liên kết chúng ta với Chúa Kitô và đồng thời không tha thứ cho chúng ta những tội lỗi chúng ta đã phạm. Bởi vì khi chúng ta được kết hợp với Chúa thì tất cả những gì là bất xứng đều tan biến để chúng ta có thể hòa nhập lên một với Chúa và Chúa hòa nhập lên một với ta. Thánh Ambrosio dạy như thế này: mỗi lần chúng ta tiếp rước Chúa, chúng ta loan truyền cái chết của Chúa. Nếu chúng ta loan truyền cái chết của Chúa, chúng ta cũng loan truyền sự tha thứ tội lỗi. Nếu mỗi lần máu Ngài được đổ ra để tha tội thì tôi phải lãnh nhận mỗi ngày để tội lỗi của tôi được tha thứ. Tôi là người luôn phạm tội nên tôi luôn cần thuốc để chữa trị. Đó là những lời rất là thiết thực của Thánh Ambrosio. Như lương thực phần xác dùng để phục hồi sức khỏe của con người thì Thánh Thể củng cố lòng mến có xu hướng bị giảm sút trong đời sống thường nhật. Và lòng mến được sinh động như thế có sức xóa bỏ các tội nhẹ. Công đồng Trento quả quyết khi hiến mình cho chúng ta, Chúa Kitô khơi dậy lòng mến của chúng ta và làm cho chúng ta có thể từ bỏ lòng quyến luyến sai trái đối với thủ tạo. Về điểm này, Thánh Fulgencio cũng nói: Chúa Kitô đã chết vì yêu thương chúng ta. Do đó khi tưởng niệm cái chết của Ngài trong hy lễ, chúng ta cầu xin cho lòng mến được ban cho chúng ta nhờ Thánh Thần. Chúng ta khiêm tốn cầu nguyện nhờ tình yêu của Chúa Kitô đã muốn chịu chết vì chúng ta. Cả chúng ta cũng có thể nói, có thể coi thế gian như đã bị đóng đinh với chúng ta, và chúng ta coi như là những người chịu đóng đinh cho thế gian nhờ Thánh Thần. Sau khi đã được lòng mến, chúng ta sẽ chết cho tội lỗi và sống cho Thiên Chúa. Những cái lời chúng ta vừa nghe, chúng ta thấy Thánh Fulgencio cho chúng ta một sắc tín về những hoa trái, những hiệu quả của việc đón nhận bí tích Thánh Thể. Một công hiệu khác của bí tích này, của việc rước lễ, đó chính là liên kết các tín hữu với nhiệm thể của Chúa Kitô là Hội Thánh. Thánh Thể làm nên Hội Thánh. Chính người rước mình Thánh Chúa được liên kết chặt chẽ với Chúa Kitô, qua đó Chúa Kitô liên kết họ với các tín hữu khác thành một thân thể duy nhất là giáo hội. Việc rước lễ này canh tân, củng cố và đào sâu sự sáp nhập các tín hữu và giáo hội vốn được thực hiện trước đó nhờ phép rửa tội. Chúng ta biết rằng qua phép rửa tội, chúng ta đã trở thành thân thể huyền nhiệm của Chúa Kitô. Và qua việc đón nhận Thánh Thể Chúa, chúng ta được tăng cường sức mạnh và làm cho chúng ta trở nên những phần tử kết hợp một cách khăng khít với thân thể và xây dựng nhiệm thể đó. Trong phép rửa tội, chúng ta được kêu gọi hợp thành một thân thể duy nhất. Thánh Thể thực hiện sự kêu gọi đó như Thánh Phaolô đã nói trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Corinto. Bởi vì chỉ có một tấm bánh nên chúng ta tuy nhiều người, chúng ta chia sẻ cùng một tấm bánh và một thân thể. Thánh Phaolô nhắc nhở như thế bởi vì bấy giờ việc cử hành bữa tiệc của Chúa đã bị biến thái vì sự ích kỷ và thiếu bác ái nơi cộng đoàn các tín hữu. Chúng ta biết cái sự kiện trong cộng đoàn Corinto, Thánh Phaolô khiển trách họ bởi vì khi cử hành thánh thể thì họ tụ họp ăn nhậu với nhau, rồi có khi bè phái chỉ những người giàu chơi với nhau thôi, nên kẻ thì say mềm, người thì đói. Việc cử hành đó không đem lại vinh quang cho Chúa. Và như vậy, Thánh Phaolô gọi là anh em sỉ nhục những người nghèo. Cho nên, việc rước lễ phải diễn tả sự hiệp nhất một cách cao độ. Sự hiệp nhất đó trước hết với Thiên Chúa, và rồi thứ đến đó là sự hiệp nhất các anh chị em, các chi thể trong nhiệm thể Hội Thánh. Chính vì vậy Chúa Giêsu nói với chúng ta, khi dâng của lễ mà anh em chợt nhớ còn có người bất bình với mình, thì hãy để của lễ đó đi làm hòa với người anh em đó trước đã. Không có sự hiệp thông thì không thể cử hành thánh lễ cho xứng đáng. Vào thời các giáo phụ, có nhiều chứng từ nhấn mạnh sự hiệp nhất của các Kitô hữu trong việc hiệp lễ. Chẳng hạn trong sách Đi-đa-khê, ta nhận thấy sự hiệp nhất của các tín hữu không những trong thân mình của Chúa mà cả trong bản chất của bánh nữa. Thánh Gioan Kim Khẩu nói rằng Chúa muốn chúng ta trở thành thân thể của Ngài, không những bằng tình thương mà còn muốn chúng ta được pha trộn thực sự với thịt của Ngài, và để chúng ta được kết hợp với nhau như một thân mình gắn liền với đầu. Chúa Kitô không những tỏ mình cho những kẻ khao khát Ngài mà còn cho họ được đụng chạm đến Ngài, được ăn Ngài, để Ngài thấm sâu vào chúng ta và để thỏa mãn những khát vọng sâu thẳm của chúng ta. Nếu như chúng ta nói với một người bình dân, đạo đức, mỗi ngày đều tham dự thánh lễ, nói với họ rằng ông chỉ đi lễ thôi, bà chỉ đi lễ thôi, không được rước lễ, thì ta sẽ hiểu họ đau khổ như thế nào. Chắc chắn là các bạn ở đây không có được lắng nghe cái kinh nghiệm đó, hoặc là ít khi. Tôi làm linh mục được lắng nghe cái kinh nghiệm của anh chị em mình, nhất là những người lâu năm vì một cái sự cản trở nào đó mà họ không đến được với bí tích thánh thể, họ không được rước lễ. Tôi còn nhớ một cái kỷ niệm giải tội cho một phụ nữ, và sau khi mà giải tội xong cho chị thì chạy ra và chị khóc như một đứa trẻ: cha ơi, thế là từ nay con được rước lễ rồi hả? Con được rước lễ không? Và sao lại không? Chị đã được giải tội, chị đã được tha tội, thì chị được rước lễ chứ. Chị đã òa khóc một cái niềm vui như một đứa trẻ vậy đó. Con hạnh phúc lắm bởi vì từ hôm nay con đi lễ và con được rước lễ rồi. Có thể khi mà chúng ta không có những cái hoàn cảnh xa Chúa như vậy, chúng ta không cảm được cái niềm vui đó đâu. Không cảm được niềm vui đó đâu. Chắc chắn Chúa Giêsu nơi bí tích thánh thể là niềm vui tuyệt đỉnh của tâm hồn. Và khi chúng ta chuẩn bị tâm hồn của mình, chúng ta khao khát đủ, thì chúng ta sẽ cảm nhận được niềm vui đó. Bởi vì Chúa Giêsu đã nói, ta đến để cho chiên được sống và sống dồi dào. Hiệu quả của việc rước lễ là thế. Hoa trái của việc rước lễ giúp chúng ta trở thành những Kitô hữu trưởng thành, lớn mạnh, có sức sống để làm chứng. Thế nhưng một câu hỏi căn bản, làm sao hay điều kiện nào để tôi được rước lễ? Tôi có dạy giáo lý hôn phối cho một anh chàng người Đức. Anh ta sang Việt Nam này làm việc và có một người yêu sống chung như vợ chồng. Tuy nhiên là chưa cưới xin gì cả. Họ sống với nhau cũng mới được có 3 năm. Sống với nhau được 3 năm và rồi thì đang trên tiến trình học giáo lý để làm đám cưới. Họ sống chung như vậy và tôi hỏi anh ta rằng, anh sống như đời sống vợ chồng như vậy, anh có cảm thấy lương tâm áy náy gì không? Và đó là chuyện tự nhiên. Yêu thương nhau thì đó là chuyện bình thường. Và vậy anh có tham dự lễ Chúa Nhật không? Bảo có chứ. Tôi là Kitô hữu mà. Ông ấy còn khoe, tôi đồng hương với Đức Giáo Hoàng cơ. Đồng hương với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Và vậy anh đi lễ thì có rước lễ không? Tại sao không? Đi lễ là phải rước lễ chứ. Đấy, anh ta trả lời như vậy. Thì tôi mới phân tích rằng trong tình trạng của anh đó, anh có xưng tội không? Mà tội gì xưng? Tôi không có tội gì cả. Để cái quan điểm của anh ta là vậy, không có tội. Thì sau khi tôi nói rằng cái việc của anh sống như vậy là bất chính, anh không thể rước lễ được. Khi nào thực sự hai anh chị trở thành vợ chồng, sống cái đời sống hôn nhân, có bí tích, thì cái việc anh chị sống với nhau như vậy đẹp lòng Chúa. Chứ còn bây giờ cái tình trạng của anh không có rước lễ được. Anh sống như vậy là anh không có thể rước lễ, không thể rước Chúa được. Thế tuần sau anh ta đi học thì tôi hỏi lại, thế anh có đi lễ chưa? Bảo đi lễ rồi. Thế tôi cười và tôi hỏi, dĩ nhiên mình cũng phải rất tôn trọng và tế nhị, anh có rước lễ không? Bảo không. Hôm nay thì tôi nể cha. Tôi nể cha và tôi quý cha. Tôi nghe cha nói như thế thì tôi quý cha và tôi không rước lễ. Tôi tôn trọng cha thôi. Bảo không, anh không phải tôn trọng tôi điều đó. Bởi vì đó là giáo lý của giáo hội. Giáo hội dạy chúng ta làm thế nào để có một tâm hồn xứng đáng đón Chúa, chứ không phải là bất kỳ ai. Có người bảo rằng bây giờ trong cái ngày lễ Giáng sinh chẳng hạn, đâu phải chỉ có người Công giáo đâu, bao nhiêu là người khác, ngoại giáo nữa. Hay là trong lễ hôn phối của một cái đôi hôn phối mà khác đạo, thì hai bên, cái cả người có đạo, người không có đạo. Có những người không có đạo nhưng mà họ cũng sống đạo hạnh lắm, chứ không phải là cứ không có đạo là họ xấu đâu. Vậy cho họ rước lễ hết được không? Đó, cho họ rước lễ được không? Đấy là một câu hỏi. Chúng ta biết là trong giáo đoàn Corinto thời giáo hội sơ khai đó, thì xảy ra một cái hiện tượng mà Thánh Phaolô nó phải lên tiếng để khiển trách. Ngài đã nói với cộng đoàn này như thế này: bất cứ ai ăn bánh và uống chén của Chúa một cách bất xứng thì cũng phạm đến mình và máu Chúa. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được thân thể Chúa là thức ăn, là ăn và uống lấy hình phạt. Ăn và uống mà không phân biệt được đó là thân thể Chúa thì lãnh lấy hình phạt. Cho nên việc tham dự thánh lễ và việc rước lễ luôn luôn đi kèm với việc xưng thú tội lỗi của mình. Sách Đi-đa-khê đã dạy rằng nếu ai thánh thiện thì hãy tham dự vào bàn tiệc thánh thể, nếu ai không thánh thiện thì hãy làm việc thánh thiện. Trong giáo hội cổ thời, trước khi phân phát mình thánh Chúa thì các phó tế lớn tiếng nhắc nhở rằng bánh thánh chỉ dành cho những người thánh. Nghĩa là chỉ những ai sạch tội mới được rước lễ mà thôi. Phụng vụ giáo hội Đông Phương vẫn còn duy trì truyền thống trên. Đặc biệt, Thánh Gioan Kim Khẩu đã khẳng định chỉ những người sạch tội trọng mới được rước mình Thánh Chúa một cách hiệu quả. Cũng theo lập trường này của giáo hội cổ thời, khi phạm tội trọng, người tín hữu tự đặt mình ra khỏi đời sống xã hội của tiệc thánh, trong đó có việc tham dự thánh lễ và rước lễ. Tội nhân mắc tội trọng không xứng đáng với thánh thể, và họ phải làm việc đền tội. Cộng đồng Trento ra và tuyệt thông cho những ai nói rằng chỉ cần có đức tin là đã chuẩn bị đủ để đón nhận Thánh Thể. Như vậy ta có câu trả lời, không phải tất cả mọi người Kitô hữu, mọi người Công giáo đều có thể rước lễ. Người Công giáo mà còn không được rước lễ, một cách tất cả đều không được rước lễ như vậy, thì một người chưa phân biệt được bánh thánh và bánh thường, liệu có đủ tư cách mà rước Chúa hay không? Cộng đồng còn dạy rằng, những ai biết mình có tội trọng, dù họ tin mình đã sám hối, thì phải lãnh nhận bí tích giải tội, rồi mới được rước mình Thánh Chúa. Nói một cách rất dễ hiểu, trong thực hành, khi ta phạm tội trọng, thì phải xưng tội đã mới được rước lễ. Tuy nhiên tôi có thể nói nhanh, sau này với Đức Hòa giải thì tôi sẽ nói điều này, nhưng mà nói nhanh. Có những trường hợp mà người ta không thể nào xưng tội được thì sao? Một ông linh mục phải dâng lễ Chúa Nhật cho giáo dân, trong khi đó không thể xưng tội. Ông có thể tuyên bố với cộng đoàn rằng hôm nay tôi dâng lễ nhưng không rước lễ. Có thể được không? Có lẽ chúng ta hiểu được Thiên Chúa không bị giam hãm trong bí tích, và lòng sám hối cách thành tâm, sám hối vì lòng mến, có thể xóa tội lỗi cho con người. Chuyện này ta sẽ nói sau. Trong trường hợp cần phải tâm niệm về bốn phận thống hối trọn vẹn, bao gồm lòng dốc quyết đi xưng tội sớm chừng nào có thể. Sự thống hối trọn vẹn có khả năng xóa bỏ tội nặng và tái lập ân thánh. Ở đây ngay cả Trento cũng đã nói dự chủ cái chuyện đó. Trong trường hợp không thể đó, thì lòng sám hối trọn vẹn, sám hối vì lòng mến, có thể đem lại ơn tha thứ. Dĩ nhiên, trong hoàn cảnh cho phép sau này, sớm nhất, thì ta lãnh nhận bí tích giao hòa. Trong việc chuẩn bị tâm hồn để rước lễ, giáo hội còn khuyên không chỉ là sạch tội, mà còn phải giữ chay thánh thể. Cụ thể là giữ chay một giờ trước khi rước lễ. Ngày xưa tôi học bổn đồng ấu thì tôi nhớ là trước khi rước lễ phải giữ chay một giờ, không được ăn uống gì, trừ phi nước lã lạnh. Giáo lý ngày xưa là trừ phi nước lã lạnh. Nói không cẩn thận nó sẽ nhíu miệng lại. Trong giáo hội Thiên Khởi, người ta thường tham dự thánh lễ trong bối cảnh của một bữa ăn chung. Tertulliano rồi Origen cho biết thánh thể thường được các tín hữu lãnh nhận trước khi dùng các lương thực khác. Từ thế kỷ thứ tư, giáo hội bắt đầu quy định việc giữ chay thánh thể. Trước khi tôi đã thiết lập thánh thể sau bữa tiệc, nhưng thói quen bó buộc giáo hội quy định rằng thánh lễ không được cử hành sau bữa tiệc, vì chỉ những ai giữ chay thánh thể mới được rước lễ mà thôi. Giáo hội quy định việc giữ chay thánh thể không phải vì lương thực thường ngày đó làm cho con người ra ô uế đến độ không còn xứng đáng rước mình Thánh Chúa nữa. Giáo hội chỉ muốn nhắc nhở các tín hữu về sự khác biệt và sự cao cả của mình Thánh Chúa với các thứ lương thực khác, đồng thời phòng ngừa những tội mọn trước bữa tiệc thánh thể với bất kỳ bữa tiệc phàm tục nào, qua đó biểu lộ sự kính trọng đối với mình Thánh Chúa. Bộ giáo luật hiện hành của chúng ta quy định việc giữ chay thánh thể trong khoản 919. Ai muốn rước lễ thì phải kiêng ăn và kiêng uống ít là một giờ trước khi rước lễ. Dĩ nhiên ở đây thì uống nước lạnh thì được, uống nước lã lạnh thì được. Thứ hai, giả sử như tôi là một linh mục chánh xứ, một buổi sáng tôi phải dâng 3 thánh lễ liên tục. Lễ thứ nhất 5 giờ, lễ thứ hai 6 giờ 15, và lễ thứ ba 7 giờ rưỡi. Sáng ra mà không cà phê, không ăn sáng mà 3 lễ như vậy thì chắc chắn tôi không làm nổi. Thế thì giáo luật đã dự trù những trường hợp như thế. Tư tế nào phải dâng 2 hay 3 lễ trong một ngày, có thể ăn uống chút đỉnh trước thánh lễ thứ hai hoặc thứ ba, dù khoảng cách không đủ 1 giờ. Như vậy, cha sở có thể ăn sáng rồi đi dâng lễ. Những người cao niên, đau yếu thì có thể rước lễ dù đã ăn, dù đã uống trước đó. Những người bệnh tật, những người già nua, không sao cả, vừa ăn rồi rước lễ được. Không phải luật, chứ không phải là hoàn toàn bó buộc hay là làm cho con người cảm thấy quá những cái khó khăn. Thưa các bạn, bài học vừa qua chúng ta đã nói với nhau về những hiệu quả của việc rước lễ và những điều kiện để được rước lễ. Đây là những cái kiến thức tôi tạm gọi là tối thiểu trong đời sống đức tin của chúng ta. Chính nhờ những hiểu biết này, chúng ta có thể làm tăng trưởng đời sống đức tin của chúng ta hơn. Ít là lương tâm của chúng ta có khi nào đó mình phải đối diện với cái gọi là áy náy. Tôi vừa đi ăn bún bò xong, giờ có đi lễ được không? Hay là có khi ta phạm những cái tội mọn, hoặc ta cảm thấy thờ ơ với việc rước lễ, vân vân. Thì nhờ việc học hỏi, chúng ta có thể thêm lòng yêu mến, thêm hiểu biết để giúp cho chính đời sống đức tin của chúng ta, và cũng là để giúp đỡ cho anh chị em của chúng ta nữa, nhất là những người chúng ta có trách nhiệm giúp đỡ về đời sống đức tin của họ. Để chúng ta kết thúc bài học ở đây. Xin cảm ơn tất cả các bạn.